cùng với Thánh Đa Minh, chúng ta thắp sáng ngọn đuốc chân lý. Kính thưa cộng đoàn, cách đây khá lâu tôi đọc trên báo một câu chuyện khá lý thú. Đó là thầy giáo thợ cày. Chuyện kể về một anh nông dân tại miền Bắc thuộc làng Đại Lâm. Anh tên là Hoàng Văn Nam, thuộc tỉnh Bắc Ninh. Là một người dân cày thứ thiệt. Anh có một đứa con cho nó đi học, mà đứa con nó học chẳng ra gì. Mới đến lớp 7, nó ngồi nhầm lớp, nó chẳng theo kịp nữa và bỏ học. Trở về nhà thì gia đình phải tìm việc cho nó theo nghề của bố mẹ, tức là nghề nông. Đi vay tiền mua một con bò cho nó chăm. Thế nhưng vài tháng, anh kể vậy, tôi nhìn cháu nó cày bừa mà ứa nước mắt ra. Tôi thúc giục nó rằng, này con, hãy trở lại với trường đi. Nó trả lời, bố ơi không được đâu, con trở lại bây giờ thầy cô không chịu, mà các bạn thì chê cười. Và anh lúc đó buột miệng nói với con, được rồi, để bố cùng học với con. Thế là anh mới bắt đầu cùng với cậu con trai mở lại những cuốn sách giáo khoa. Anh cũng bất ngờ bỗng khám phá ra đứa con đứng gọi là nhầm lớp là vậy. Học đến lớp 7 nhưng mà những cái loại toán căn bản cộng trừ nhân chia còn chưa biết làm. Thế là hai bố con cứ hì hục với nhau để học. Năm sau là cậu đã có thể trở lại trường. Rồi cậu vào trở thành một sinh viên của trường y khoa. Gia đình của anh nghèo không đủ tiền để mua sách nên anh phải tìm một cái phương thế, đó là nói bà vợ buôn bán sách cũ. Thế là bố con có sách để đọc. Ông Hoàng Văn Nam trình độ chỉ có lớp 10, nhưng mà rồi đã đưa đứa con của mình vào đại học. Tiếng lành đồn xa, người chung quanh gửi con em của mình đến học. Và vào cái thời điểm báo Tuổi Trẻ đăng thì lúc đó họ đã có thống kê xuất thân từ trường của anh có đến 40 đứa trẻ được vào trường đại học. Câu chuyện một giáo sư thợ cày cho tôi liên tưởng đến Thánh Đa Minh. Vâng, trong lời kinh chúng ta tuyên xưng Ngài là vị tôn sư của giáo hội. Nhưng đó là một vị giáo sư thợ cày hiểu theo một nghĩa nào đó. Vì thực sự sinh viên của trường Palencia, sau này cũng chả là giáo sư. Và cuộc đời của Ngài cũng không để lại những bộ sách lớn. Nhưng mà cha Đa Minh đã trực giác và nhận thấy được cái nhu cầu của chuyện học hành trong thời gian này, đến độ đẩy con cái của mình đi đến trường học. Ngày hôm qua chúng ta đã nói thì thầy Đa Minh 6 người học trò là 7 người đi đến thọ giáo với một vị giáo sư người Anh. Và rồi từ một cha Đa Minh sẽ để lại một thứ tinh thần mới. Ngài sẽ du nhập một cái nét đặc biệt vào thời đó trong dòng Đa Minh. Và coi đó như là một thành tố của đời tu, đó là học hành. Bây giờ đối với nhiều dòng tu coi chuyện học hành như là một chuyện giải trí. Còn có những dòng tu thì còn nghi ngờ chuyện học, bởi vì học biết nhiều thì thường kiêu ngạo ra. Trong khi lúc này cha Đa Minh đang đối diện với một hoàn cảnh nhu cầu học hành của xã hội đang phát triển. Thời đó bên cạnh những trường đại học, những gia đình có tiền họ bắt đầu tìm giáo sư về dạy riêng tại nhà. Người ta cũng bắt đầu mở nhiều thứ trường tư thục cạnh tranh với trường của các nhà thờ chính tòa. Và bây giờ giáo hội đang phải đối diện với những thách đố rất lớn mà chúng ta quen gọi là những nhóm lạc giáo. Vâng, chúng ta trở lại một chút về bối cảnh giáo hội trong thời gian này. Thời gian mà cha Đa Minh sống đó là thời nước Kitô. Trong quá khứ thì có thể nói thời điểm năm 1077 là một thời điểm mà quyền của giáo hoàng bước sang một giai đoạn mới. Và sau này người ta dùng đến chữ thần quyền chính trị, có nghĩa là cái chính sách cai trị ở trên thế giới này dựa trên thần quyền. Quan điểm của người thời đó là mọi quyền bính đều từ Thượng Đế. Thế thì giáo hoàng là đại diện của Thiên Chúa, sẽ là người điều hành tất cả các vua chúa của trần gian. Một đảng thì quyền của giáo hoàng lên cao, nhưng một đảng khác thì xã hội lại rất tiến bộ. Bên cạnh đó thì hàng giáo sĩ địa phương thì kiến thức lại rất yếu. Các tu sĩ bây giờ xuất thân từ những đan viện, ra làm cha sở rồi làm giám mục. Họ có thể thuộc kinh rất nhiều, họ có thể rất đạo đức, nhưng mà những kiến thức của xã hội thì rất yếu. Và vì vậy có cả một cái trào lưu của những người giáo dân phản đối hàng giáo sĩ bấy giờ. Đúng hơn thì nó cũng đi theo cuộc cải tổ của Đức Gregorio thứ bảy vào thế kỷ 11. Cuộc cải tổ kêu gọi các giáo sĩ trở về với đời sống của các tông đồ. Thì trên con đường đó có những con người như Thánh Francisco Assisi trở thành một vị thánh và một tổ phụ. Còn có những con người thì đi hẳn sang một con đường khác. Cái nguy hiểm là những nhóm lạc giáo này vẫn nói mình tin Đức Kitô. Họ dịch kinh thánh sang tiếng địa phương, biên soạn ra những cái thủ bản, thu lượm những lời nói của các giáo phụ thuở xưa giống như một dạng sách châm ngôn, và họ trở thành những người đi giảng. Hôm qua chúng ta đã nói đến Thánh Đa Minh đi vào một cái quán ở vùng miền Nam nước Pháp. Thì cái ông chủ quán này chỉ là một giáo dân trong nhóm lạc giáo, nhưng mà trong đầu của ông ta có một cái ý thức là phải giảng cho cái ông linh mục này để rời bỏ giáo hội. Họ đi vào những nghề nghiệp, ví dụ như là những thợ hớt tóc, những người đi buôn thuốc dạo vân vân. Và đi đến đâu thì họ cũng đi công bố cái niềm tin của họ. Nhưng chỉ cần một vài khác biệt nhỏ trong giáo lý thôi thì nó có thể đánh sụp đổ tất cả mọi nền tảng của niềm tin. Thí dụ như cái nhóm của Cata là chủ trương về thuyết nhị nguyên, thì họ chủ trương rằng là thế giới có hai vị thần, thần thiện và thần ác. Tất cả những người làm điều thiện là theo ông thần thiện, những người làm điều ác là theo ông thần ác. Và họ cổ động mọi người là hãy sống tinh tuyền, hãy sống một cách triệt để tin mừng. Nhưng mà bên cạnh đó là họ loại bỏ rất nhiều những giá trị của đức tin. Ví dụ khi nói đến vật chất là xấu, thì nói đến việc Đức Giêsu nhập thể, họ không tin. Ngôi lời là Chúa, còn mang lễ xác phàm là không xứng đáng. Và nếu việc Đức Giêsu mặc xác phàm mà đã từ chối, thì chúng ta có thể hiểu luôn cái chết của Ngài là giả bộ, việc sống lại của Ngài là không cần thiết, và việc về trời cũng chỉ là đóng kịch. Và cái điều thứ hai là những người này khi họ cổ võ sống tinh tuyền thì họ lại sống khổ hạnh là gương mẫu. Đó là lý do mà tại sao nhiều người đi theo họ. Họ lập luận rất vững chắc và các vị linh mục thời đó nói chung là không giải đáp nổi. Và cũng chính vì vậy họ bị kết án. Và rồi càng bị kết án thì họ lại càng rời xa giáo hội hơn. Và họ nói đến hàng giáo phẩm, nói đến Roma bấy giờ như là con điếm khét tiếng, như là một cuộc lưu đày Babylon. Họ loại bỏ giá trị của hàng giáo phẩm, giáo sĩ. Và họ nói chỉ có họ mới là những người sống phúc âm đích thực. Tôi muốn vòng trở lại một chút trong cái bối cảnh lịch sử thế kỷ 13 để trên cái đề tài chung chúng ta nối với giáo hội ngày hôm nay. Chúng ta thấy gần đây có rất nhiều những cái trào lưu chống lại giáo hội. Thậm chí Đức Giáo Hoàng của chúng ta Benedicto 16 cũng bị báo chí nhiều lần lên tiếng. Ngày xưa Ngài từng là Bộ trưởng của Thánh Bộ Đức Tin, Và bây giờ người ta khép Ngài vào cái tội đồng lõa khi không xử lý những câu chuyện của giáo hội. Gần đây có lẽ ở Việt Nam một số các người giáo dân chúng ta mà có lên mạng thì chắc cũng không ít phần hoang mang. Họ đọc những cái bài viết về giáo hội, hàng giáo phẩm Việt Nam, trong đó có những bài phê phán và thậm chí nói rõ tên của giám mục này, giám mục kia, phê phán hàng giám mục của chúng ta không xứng đáng, và họ sử dụng cả những thứ ngôn ngữ của tôn giáo, xem ra nhân danh của Thiên Chúa để đấu tranh cho sự thật, và họ muốn phơi bày sự thật, họ gọi là bạch hóa vấn đề, nhưng rõ ràng là phê phán giáo hội. Thế thì cũng tương tự như thời của cha Đa Minh, người tín hữu của chúng ta ngày hôm nay cần phải được trang bị một kiến thức tôn giáo vững chắc. Anh em Đa Minh của chúng tôi vẫn rất mừng khi từ thuở ban đầu du nhập yếu tố học vào trong dòng, thì cha Đa Minh đã đưa ra rất nhiều những cái thứ hướng dẫn và coi đó như là một trong những công việc quan trọng trong đời tu. Nói đến việc tổ chức của bất cứ một tu viện nào, khi xây dựng thành lập một tu viện thì tối thiểu ở đó phải có một người có hàm giáo sư. Và khi ở trong cái tổ chức của tu viện thì vị bề trên phải bằng mọi cách thúc đẩy cổ võ anh em trong chuyện học hành. Nếu công việc đọc kinh mà cản trở việc học hành của anh em thì bề trên có thể giảm bớt cái giờ đọc kinh đó. Những người đang học hành đi giảng hoặc đi dạy có thể chuẩn miễn giờ nguyện chung để có thể chu toàn được nhiệm vụ. Một người bước vào trong nhà dòng thì đầu tiên người đó phải được huấn luyện để cứ luôn luôn suy niệm về một điều gì, không chỉ ở lớp học mà cả trên hành trình của anh ta đi. Một người học thì sẽ được cung cấp một cái phòng. Thực ra thì cái phòng xưa rất nhỏ, chỉ khoảng 6 mét vuông, kê một cái giường, một cái tủ và một cái bàn để học trên treo cây thánh giá. Nhưng mà bị bề trên sẽ phải kiểm soát đi ngang, thế anh nào lợi dụng cái phòng riêng để ngủ thì tịch thu phòng lại. Những chi tiết hơi lý thú. Khi phân tán 16 anh em năm 1216 thì Ngài cũng chọn các cái thành phố lớn bấy giờ, và chuyện đầu tiên là đến trường đại học. Mệnh lệnh bấy giờ của Ngài có 3 chữ. Thứ nhất, đi để học hành, giảng thuyết và lập tu viện. Kế vị Ngài là Chân Phước Giordano de Sắc cũng nói đến người Đa Minh của thuở ban đầu với 3 cái yếu tố, đó là sống đạo đức, học hành và dạy dỗ. Có thể nói đó là ăn đi vào trong máu huyết của người tu sĩ Đa Minh. Dĩ nhiên không phải tất cả những người tu sĩ Đa Minh đều giỏi giang đâu, nhưng mà đó phải là một trong những mối quan tâm đầu tiên. Và nếu một người tu sĩ Đa Minh mà bắt đầu lười biếng với việc học thì lúc đó anh bắt đầu có lỗi với lời khấn, với hiến pháp, với chọn lựa của chính mình. Thời đó cái triết học Aristotle du nhập vào Âu Châu, đi vào trong các trường đại học, và triết học Aristotle gần như là duy vật, bởi vì ông không nói gì đến Thượng Đế. Và vì vậy hàng giáo phẩm không cho con em của mình đến trường, bởi vì lây nhiễm cái thứ giáo lý duy vật. Nhưng mà anh em Đa Minh thì không những là đến những trường đó, họ lại là những người giảng dạy tại các trường đó. Alberto và Thomas được coi là người rửa tội cho triết học này. Có nghĩa là gì? Đó là khám phá ra một Thiên Chúa ẩn chứa ngay trong cái văn hóa, ngay trong cái tư duy và hệ thống triết học của Aristotle đấy. Một cái triết học lý luận về cuộc đời, về nhân sinh quan, về vũ trụ quan. Nhưng mà trong đó để giải thích được tất cả những cái mối tương quan này thì Thánh Thomas sẽ chêm vào đó, chỉ có thể giải thích được nếu có Thượng Đế. Tương tự như ngày nay chúng ta nghe người ta hô hào khẩu hiệu tứ hải giai huynh đệ, bốn bể là anh em, thì cái học thuyết đó chỉ có thể có nền tảng nếu người ta công nhận một người cha chung ở trên trời. Điều thứ hai mà chúng ta thấy trong đời của cha thánh Đa Minh không chỉ là cổ võ anh em trong tu viện, nhưng mà với một sự tín nhiệm thì ngay từ đầu trong lịch sử của dòng Đa Minh đã có rất đông đảo những người giáo dân gắn bó với cùng một cái linh đạo, gắn bó với cùng một cái nhiệt huyết này. Và hiện nay thì chúng ta quen gọi đó là dòng Ba Đa Minh. Họ là những người giáo dân sống đại gia đình, nhưng mà họ cũng cùng một thứ tinh thần đó: yêu mến giáo hội, loan truyền lời Chúa, sống chứng nhân ở trong cuộc đời. Và như thế thì ngay từ đầu đã có sự cộng tác rất nhiệt thành của những người giáo dân này. Cách đây khoảng 20 năm, trong một lần chia sẻ ở tỉnh Dòng, tôi cũng đã có dịp nói rằng nếu thuở của thời Thánh Đa Minh, những người có quyền giảng bấy giờ là giám mục, chỉ thoáng mới có một vài linh mục được quyền giảng thuyết, thì cha Đa Minh đã là người đưa cái việc giảng thuyết đó thành phổ thông cho tất cả hàng ngũ linh mục. Thì ngày hôm nay cuối thế kỷ 20 và sang đầu thế kỷ 21 thì chúng ta cũng đang chứng kiến trong giáo hội nhiều người giáo dân rất trình độ. Vâng, trong số những người ngồi ở đây và khi chúng tôi giảng ở nhà thờ, chúng tôi luôn ý thức như vậy. Có rất nhiều thứ trình độ, có nhiều thứ kiến thức mà những người linh mục của chúng tôi không thể bằng được. Những kiến thức về kinh tế, những kiến thức về ngành giáo dục, những kiến thức về khoa học, về mỹ thuật, về ngành truyền thông, vân vân. Và như vậy, nếu nối tiếp con đường của cha Đa Minh thuở xưa, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận ra được rằng lời của Chúa cần được công bố thì không chỉ các linh mục, các tu sĩ nói lời Chúa, mà mỗi người giáo dân đều được kêu gọi để nói lời Chúa. Điều đó đã được ghi ở trong Công đồng Vatican II khi khẳng định nơi mỗi người Kitô hữu đều chia sẻ chức vụ của Đức Kitô là ngôn sứ, là vương giả và tư tế. Thì ngôn sứ cũng chính là người đưa những giá trị tin mừng vào trong cuộc sống. Tất cả những người giáo dân ngày hôm nay, ngoài cái việc cộng tác vào trong công việc của giáo sứ, của giáo phận, vào ngoài cái việc sinh hoạt trong các đoàn thể, thì luôn phải có cùng một ý thức đó. Cái ý thức là làm thế nào để thể hiện lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu mến giáo hội, làm thế nào để trở thành một người chứng nhân thắp sáng ngọn đuốc chân lý giữa môi trường mình đang sống. Đầu năm, chính xác là ngày mùng 3 tháng 2 năm 2010, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã đề cập đến Thánh Đa Minh. Bài viết này tôi cũng có đưa lên mạng cách đây 3 ngày. Thì khi Ngài kể đến cái câu chuyện cha Đa Minh đưa yếu tố học hành vào trong đời của người tu sĩ của mình, khi Ngài nói đến đó là một hành vi can đảm để có thể tìm ra một lời giải đáp cho thời đại của Thánh Đa Minh, thì Ngài cũng kêu gọi vế thứ hai. Đó là tôi cũng mong muốn các mục tử của ngày hôm nay và ngay cả các gia đình công giáo hãy xây dựng một nền văn hóa đức tin. Tôi hiểu văn hóa đức tin ở đây đó là gì? Đó là không thể chấp nhận tình trạng mà chúng ta chỉ đọc kinh ngoài miệng mà không hiểu mình tuyên xưng điều gì. Không chỉ là thuộc lòng những câu giáo lý mà không hiểu rằng tại sao tôi tin điều ấy. Bài phúc âm ngày hôm nay cho chúng ta một câu chuyện về Thánh Phêrô. Ông đã nói lên lời tuyên xưng: lạy Thầy, Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Như vậy là ông đã đi được một bước đường của đức tin. Đức Giêsu khen ngợi thánh nhân và nói rằng với lời tuyên xưng đó, Ngài sẽ trở thành đá tảng, trở thành nền để xây dựng tòa nhà của hội thánh. Thế nhưng ngay sau đó thì chúng ta đã thấy một Phêrô sụp đổ. Chúa nói đến từ rất nặng nề: Satan, xéo ra sau lưng của ta. Bởi vì rõ ràng là con đường đến với Thầy dù đã ở với thầy bấy lâu nay, nhưng mà hiểu biết về chương trình cứu độ còn xa lắm. Vâng, Phêrô sẽ còn phải được đào luyện nhiều hơn, sẽ còn phải khóc trong đêm thứ sáu tuần thánh. Lúc đó mới có thể nói là chứng ngộ được cái chân lý cứu độ. Cũng tương tự như vậy, không thể chấp nhận người giáo dân trong cái thời đại ngày hôm nay đọc kinh mà không hiểu mình đọc gì, nói đến những tín điều mà không hiểu tại sao tôi lại tin những điều ấy. Có những người so sánh những người giáo dân Tân Tòng trở lại khi lớn tuổi, họ học hỏi với một trình độ văn hóa nào đó nhất định, họ nắm vững đức tin hơn nhiều người giáo dân cha truyền con nối. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta thỏa mãn với trình độ giáo lý của lớp xưng tội rước lễ lần đầu, hay giỏi lắm là lớp thêm sức. Thuở đó chúng ta 12 tuổi, 13 tuổi, chắc chắn chúng ta học thuộc lòng những câu hỏi đáp để trả lời, để qua cầu, để được lãnh bí tích. Nhưng mà người ta đặt ra những câu hỏi với chúng ta: chúng ta hiểu thế nào về giáo hội duy nhất, hiểu thế nào về giáo hội thánh thiện và tông truyền, chúng ta hiểu thế nào về các giới răn của Thiên Chúa. Rất nhiều những vấn nạn của xã hội đang đặt ra. Và vì vậy, khi nói đến vấn văn hóa đức tin, tuy quý ông bà, anh chị em không phải là tu sĩ dòng Đa Minh, nhưng giáo xứ chúng ta chọn Thánh Đa Minh là bổn mạng, thì chúng ta cũng mang lấy tinh thần Đa Minh trong người. Vâng, mỗi gia đình tôi nghĩ tối thiểu phải có ít ra là cuốn Kinh Thánh. Thứ nhì, nếu có một cuốn sách đạo đức suy niệm nào đó, một cuốn hướng dẫn đọc kinh tối chẳng hạn, điều đó là tối thiểu. Nhưng mà cơ bản nhất là một người Kitô hữu ngày hôm nay, anh hay chị là phải biết những điều gì đang xảy ra trong giáo hội, cũng phải biết những câu chuyện đang xảy ra tại giáo hội Việt Nam để cầu nguyện cho những người đang bị áp bức, đang gặp khó khăn, để góp một phần nào đó xây dựng một nền văn hóa sự sống. Và đó cũng chính là thắp lên ngọn đuốc ánh sáng đức tin. Cha Đa Minh vẫn được gắn với hình ảnh ngọn đuốc bởi vì trong một giấc mơ của bà mẹ trước khi sinh thì mơ thấy con chó ngậm bó đuốc và chạy khắp hoàn cầu. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm, nếu Cha Đa Minh nhấn mạnh việc học, nếu Cha Đa Minh là người cổ võ giáo dân cùng tham gia vào sứ mạng của Ngài ngay từ thuở ban đầu, thì vẫn còn có một cánh cửa thứ ba dành cho tất cả mọi người. Và Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 cũng nói trong cái bài mà chúng ta vừa nói đến, đó là gì? Cha Đa Minh vẫn tin tưởng một trong những cái nền tảng giúp cho việc thành công giảng thuyết trong giáo hội, đó là cầu nguyện. Vâng, đó là cầu nguyện. Ngay từ thuở ban đầu thì đời Tu Đa Minh đã có những chị em đan sĩ trong bốn bức tường để cầu nguyện cho anh em trên bước đường sứ vụ. Và suốt 8 thế kỷ thì anh em Đa Minh vẫn là những người truyền bá một hình thức cầu nguyện giản đơn mà tất cả mọi người đều có thể thực hiện được. Đó là Kinh Mân Côi, đó là con đường tu đức, đó là con đường suy niệm về cuộc đời của Đấng Cứu Thế. Và đó cũng là một con đường để chúng ta đến với trường học do chính Thiên Chúa dạy chúng ta. Những thứ trường mà chúng ta đi học thì cho chúng ta những kiến thức, những phân tích, lý luận. Nhưng trong cầu nguyện thì chúng ta gặp gỡ được chính Thiên Chúa, Đấng soi sáng trong lòng để chúng ta biết phải nói gì, phải cư xử ra sao và phải hành động thế nào. Và trong giáo hội vẫn có rất nhiều những vị thánh như thế. Trong dòng Đa Minh như là Thánh Rosalima, đặc biệt là Thánh nữ Catarina, sau này giáo hội đã suy tôn lên tiến sĩ hội thánh, chẳng bằng cấp gì, nếu nói theo từ Việt Nam chỉ tốt nghiệp đại học chữ to. Nhưng chính trong những giờ phút cầu nguyện, suy gẫm và gắn bó với Thiên Chúa, thì thánh nữ đã nhận được từ nơi Thiên Chúa những giáo huấn cần thiết, được viết lại thành sách vở và cũng đã trở thành chỉ nam cho nhiều người bước đi trên con đường công chính. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã gửi đến cho giáo hội một vị thánh đặc biệt trong thế kỷ 13. Chúng ta nhận ra cái tinh thần và cái khám phá của Thánh Đa Minh vẫn luôn đang sống động và vẫn hiện sinh, vẫn cần thiết trong thế kỷ ngày hôm nay. Xin cho chúng ta cũng mang lấy tinh thần đó, một thứ tinh thần hiếu học những bộ môn kinh thánh và thánh khoa, để có thể trả lời cho mọi người chung quanh về niềm tin của chúng ta. Và chúng ta cũng cùng nắm tay nhau để góp phần xây dựng một nền văn hóa đức tin. Amen.